Chương 15. Tình lần trước nói đến, Tô Ngộ không vì chuyện Phạm Hinh bị bôi linh trí mà tức giận, nên cầm kim cô bổn đánh thẳng về Thiên Đình. Còn sợi dây thần Thái Hà được Tô Ngộ không dùng làm dây chuyền lại vô tình hấp thụ một giọt máu có linh khí của Tô Ngộ không, từ đó có khả năng tu luyện thành người. Lúc này, hãy nói về Tô Ngộ không đại náo thiên cung. Lúc đó, Tô Ngộ không tức giận đến mức sùi bọt mép, toàn thân tràn ngập lực yêu, giống như một con mãnh thú đang nhắm vào con người, từ phương đạo bắt đầu, đánh thẳng đến Nam Thiên Môn, vốn định đi xuống hạ giới, nhưng nghĩ lại, nếu như vậy thì quá dễ dàng để trở về Thiên Đình. Vì vậy, cầm trong tay như ý kim cô bổng, lại đánh thẳng từ Nam Thiên Môn đến Giao Trì, nơi Vương Mẫu Nương Nương chuẩn bị tổ chức lễ hội bàn đạo. Trên đường đi, không một vị thần nào dám cản đường hắn. Khi Tô Ngộ không đến trước cửa Giao Trì, những vị thần kia đều không dám bước lên, chỉ có thể vây quanh bên ngoài vườn đạo, canh giữ cửa và chờ Ngọc Đế điều thêm người đến. Dường như chỉ có thêm nhiều người thì họ mới có thêm chút dũng khí. Thấy cảnh này, Tô Ngộ không cười ha ha, thu kim cô bổng, đứng trước cửa Giao Trì nói với những vị thần, các ngươi thật hèn nhát, ta Lão Tôn khinh thường, ra tay với các ngươi, mau mau đi báo cho Ngọc Đế của các ngươi, hãy nói Hoa Quả Sơn Mỹ, Hầu Vương Tệ Thiên Đại Thánh Tôn Ngộ Không, vì không thể chịu đựng được màn kịch của Thiên Đình, nên đã đơn thương độc mã đến khiêu chiến Thiên Đình to lớn của các ngươi. Nếu như Thiên Đình có người, hãy nhanh chóng phái người có thể đánh nhau đến đây, ta Lão Tôn sẽ ở Giao Trì uống rượu đợi hắn, nếu không ai dám đến, ta Lão Tôn sẽ xốc ghế long của Ngọc Đế. Nói xong, quay người, sau lưng áo choàng hồng phất phất phất, uy phong vô cùng, sau đó cười lớn, bước vào vườn đạo, uy phong, oai dũng, khí phách vượt mây. Những vị thần phía sau chỉ nhìn nhau lúng túng. Vào Giao Trì, Tôn Ngộ không giơ tay che nắng nhìn xung quanh, thấy trong Giao Trì ngoài một vài tiên nữ đang lên quanh ăn uống, không còn bóng người nào khác, vì vậy thi triển một phép định thân. Tất cả tiên nữ đều bị định vị tại chỗ. Tôn Ngộ không tiện tay cầm lấy bầu rượu của một tiên nữ bên cạnh, ngửa đầu uống một ngụm, sau đó vung tay ném bầu rượu đi, hét to một tiếng, rượu ngon, sảng khoái, sảng khoái. Sau đó, Tôn Ngộ không rút ra một sợi lông khỉ, thổi một hơi, biến thành vô số con khỉ con, mỗi con khỉ con đều cầm một cái túi. Chưa đầy một lát, hầu hết trái cây và rượu trên bàn đạo thịnh hội của Giao Trì đã bị chúng vơ vét sạch. Ai ai, để lại hai bình cho lão đại các ngươi, may mắn là Tôn Ngộ không đã nhanh tay, đoạt lấy một bình ôm vào trong ngực. Nếu không thì những con khỉ con nhanh tay sẽ nhét nó vào túi. Được rồi, đừng lấy nữa, các ngươi về Hoa Quả Sơn, chia tất cả trái cây ra, để mọi người đợi ta, chúc mừng ta. Đúng, nhớ gọi tất cả yêu vương ở Hoa Quả Sơn 72 độc đến. Nói xong, vẫy tay lên, những con khỉ con liền chuẩn bị xuống núi. Nhưng lúc này, lại có một con khỉ con nhìn chằm chằm vào bình rượu trong tay Tôn Ngộ không, đầy mong đợi. Tôn Ngộ không bất đắc dĩ lắc đầu, nâng bình rượu ném cho con khỉ con. Con khỉ con lập tức vui vẻ nhào xuống, thẳng đến Hoa Quả Sơn. Tôn Ngộ không nhìn xung quanh, lắc đầu, sau đó lại rút ra một sợi lông khỉ, biến thành bản thân. Sau đó lại biến thành một đạo ánh sáng, không biết đi đâu. Sau đó, cửa đầu xuất cung của Thái Thượng Lão Quân lại xuất hiện một người. Người này chính là Tôn Ngộ không đã trốn thoát khỏi Giao Trì. Lúc này, Tôn Ngộ không nở nụ cười ranh mãnh, đẩy cửa đầu xuất cung ra và bước vào. Một lát sau, Tôn Ngộ không lại đi ra với vẻ mặt hài lòng. Đồ ngốc mới có thể chờ ở Giao Trì, vẫn là nhà của lão quan tốt. Tiền đang được xếp thành một bó lớn, ta ăn không ngớt, nhưng chỉ ăn được chưa đến một nửa, ăn xong rồi. Lần này, nên cho Thiên Đình một bài học. Tôn Ngộ không nhào xuống, biến mất. Sau đó, tất cả các nơi trên Thiên Đình đều nghe thấy một tiếng hét lớn chấn động cả tam giới. Ta chính là Tề Thiên Đại Thánh Tôn Ngộ không. Vì không thể chịu đựng được hành động của Thiên Đình, nên ta đã tuyên chiến với Thiên Đình. Tất cả chúng sinh trong tam giới, nếu ai có ý, hãy tập trung ở Hoa Quả Sơn sau 3 ngày, để bàn về việc phạt Thiên Đình. Nếu không có ai, sau 3 ngày, ta sẽ một mình đánh hạ Thiên Đình. Tiếng nói vẫn chưa dứt, một tiếng vang lớn vang lên. Hóa ra là Tôn Ngộ không đã dùng gậy đập vào cửa điện báo Tiêu Lăng Tiêu, sau đó nghênh ngang rời đi. Lần này, Thiên Đình tức giận, tam giới chấn động. Đã bao nhiêu năm rồi, mà lại xuất hiện một người dám đối đầu với Thiên Đình. Liệu có thành công không? Ngươi có muốn tham gia không? Còn Tôn Ngộ không, cũng Tôn Ngộ không, cũng đã trở về Hoa Quả Sơn, lập tức bố trí trận địa bảo vệ núi, đồng thời chuẩn bị đại hội yêu tộc sau 3 ngày. Tôn Ngộ không đang hồi tưởng lại thì nghe thấy một tiếng la hét, khiến hắn thức tỉnh, chợt quay lại và thấy Ngưu Ma Vương và những con khỉ khác đang đứng ở đó, họ có vẻ ám đạm, và không nói gì. Tô Ngộ không biết rằng có chuyện gì đó không ổn, vì vậy đi đến Ngưu Ma Vương và hỏi: "Đại ca, chuyện gì đã xảy ra?" Ngưu Ma Vương thở dài và nói: "Mi Hậu Vương đã chết, đã hy sinh để cho ta có cơ hội tấn công Thái Thượng Lão Quân, nhưng ta đã không thể giết chết hắn ta chỉ có thể làm hắn bị thương nặng." Tô Ngộ không nghe xong thì lão đảo, may mắn được Bằng Ma Vương đỡ lấy. Bằng Ma Vương đã mất một cánh tay trong trận chiến. "Đại ca, cánh tay của người?" Tô Ngộ không hỏi. "Nó đã bị Thái Thượng Lão Quân đốt cháy bởi hỏa bát quái," Bằng Ma Vương trả lời. "Những người khác đâu?" Tô Ngộ không hỏi. "Họ đã làm sao? Chúng ta đã đánh giá thấp Thông Thiên Lão Đạo," Bằng Ma Vương nói. "Tề Giác Vương đã mang theo những con khỉ tinh nhuệ và bạch cốt tinh đến giúp đỡ chúng tôi, nhưng tất cả mọi người, ngoại trừ một vài con khỉ, đều đã chết. Sư phụ của ngươi, Tam Tạng và Trấn Nguyên Tử cũng bị thương nặng, và người phụ nữ xinh đẹp đi cùng sư phụ của ngươi cũng đã chết." Tôn Ngộ Không lúc này đã khóc nức nở, hốc mắt đỏ hoe và nước mắt sắp tràn ra. Bằng Ma Vương tiếp tục nói: "Thái Thượng Lão Quân bị thương nặng và sắp chết, nhưng Nhị Lang Thần Dương Tiễn đã cứu hắn ta, hai người đã chạy trốn, sư phụ của ngươi và Trấn Nguyên Tử đã trở về Hoa Quả Sơn để dưỡng thương, chỉ có Tề Giác Vương và chúng ta mới còn đủ sức để đến giúp đỡ người." Tôn Ngộ Không cúi đầu và dùng tay lau nước mắt, nói: "Ta và huynh đệ của ta đã bao vây bốn vị thiên đế trong Lăng Tiêu Bảo Điện, nhưng chúng có thể đã thoát ra ngoài và đang thu phục Tử Thủy. Chúng ta cũng đã đánh giá thấp Ngọc Đế, ngoại trừ Tử Vi Đại Đế và Triều Sinh Đại Đế hơi yếu, còn lại hai người đều không kém ta quá nhiều. Ta có thể đánh bại một người, hai người thì có thể hòa nhau, nhưng ba người thì ta chỉ có thể trốn chạy. Nhưng nếu có thêm tất cả huynh đệ của ta và ba đệ tử của sư phụ thì chúng ta có thể chiến đấu với họ." Tôn Ngộ Không tiếp tục nói: "Lúc đầu ta định liên hợp với những con khỉ khác để phá hủy Lăng Tiêu Bảo Điện, nhưng bây giờ ta quyết định phải tiêu diệt Thiên Đình, nếu không thì ta sẽ không thể báo thù cho Mi Hậu Vương." Hai mắt ánh lên chiến ý và hận thù. "Được huynh đệ, chúng ta hãy làm, hãy báo thù cho đám khỉ và cho thế gian một tam giới sạch sẽ. Các ca ca không cần phải gấp, hiện tại yêu tộc đại quân đã chiếm ưu thế tuyệt đối, Thiên Đình toàn diện tan tác, chúng ta tiếp tục chiến đấu, chỉ cần có thể đánh bại bốn vị Thiên Đình thiên đế, chiến thắng sẽ chỉ là vấn đề thời gian. Ba sư đệ của ta đã đi cùng các đầu mục khác hội họp, chúng ta cũng đi thôi, sau đó chúng ta sẽ tập hợp sức mạnh của mình và trực tiếp giam giữ bốn vị thiên đế. Đến lúc đó, rắn mất đầu, Thiên Đình đại quân sẽ tự động đầu hàng." Nói xong, Tôn Ngộ Không, Ngưu Ma Vương, Bằng Ma Vương, Giao Ma Vương, Sứ Đà Vương và Tê Giác quái sáu người hóa thành sáu đạo ánh sáng khác nhau và biến mất. Cuối cùng, trận chiến quyết định giữa yêu tộc và Thiên Đình đã đến. Đây là trận chiến sinh tử, và cả hai phe đều sẽ chiến đấu đến chết. Nếu yêu tộc chiến bại, họ sẽ bị Thiên Đình tiêu diệt. Nếu Thiên Đình chiến bại, họ sẽ bị yêu tộc thống trị. Cho nên trận chiến này là một cuộc chiến không có chỗ cho sự lơ là. Đây là một cuộc chiến giữa thần, yêu, người và quỷ. Từ xưa đến nay, chưa có cuộc chiến nào mà tất cả các bên đều chiến đấu đến chết. Nếu muốn thống nhất tam giới, thì tất cả các bên phải chiến đấu đến chết. Chính là thần yêu nhân quỷ tự khác đường, từ xưa chinh chiến không người phục. Nếu muốn nhất thống 3.000 giới, nhất định phải ngàn người vạn cốt khô.